Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sandwich và một tại Asia Times Square bên cạnh khu Telechon. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo hay gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí. Xin nhắc lại là quý vị tham khảo miễn phí trong phần đầu nói chuyện tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Tại vì Tấn xin được kính chào Tấn ngồi cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin Michael rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết Visa Bulletin trong tuần lễ này có sự thay đổi gì mới không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là Michael xin 20 phút nha để trình bày cái Visa Bulletin mới nhất. Và đây là cho tháng 1 năm 2017 ra tuần vừa rồi rồi. Nhưng mà Michael xin lỗi là tuần rồi Michael bị mắc câu chuyện không thể trình bày được. Đây là cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 1 năm 2017 mới ra của tuần vừa rồi. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tới tháng 12 năm 2009. Tháng này là 8 tới tháng 1 năm 2010, cuối cùng đã qua tới năm 2010, 8 tới tháng 1 năm 2010, một tháng đi được 5 tuần cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 15 tháng 2, 2005. Tháng này là 1 tới tháng 3 năm 2005, tháng đi được 2 tuần cho diện F3. Đó là bà má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Anh chị em, đó là một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi là 22 tháng 12 năm 2003. Tháng này là 22 tháng 1, 2004, 22 tháng 1 năm 2004 là cái thông tin mới nhất, Visa Bulletin mới nhất cho anh chị em. Cuối cùng là diện F2A và 2B, đó là thường trú nhân, người thật sanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con trên 21, giờ không có gia đình tháng rồi. Trước nhất là F2A, một người thật sanh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng rồi là 22 tháng 2 năm 2015, tháng này là 22 tháng 3 năm 2015, tháng 22 tháng 3 năm 2015. Và cuối cùng là F2B là một người thật sanh, một người thường trú nhân và lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi là 8 tháng 5 năm 2010, 8 tháng 5 năm 2010, tháng này là 8 tháng 6. Năm 2010, 8 tháng 6, 2010, một tháng đi đường tháng chỉ diện F2B, đó là người tài sinh và đánh cho con trên 21, không có gia đình. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất, anh Việt Tấn.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong khi cuộc bầu cử tổng thống đã xong rồi và những cái dự luật thì là chưa thành luật thì chúng ta không nói, nhưng mà có những cái việc nào đã thành luật rồi mà hay là những cái việc nó đã cái như có áp dụng rồi, có sự thay đổi gì mới trong những cái luật về di trú không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là chưa anh Việt Tấn, chưa là tại vì tổng thống mới, tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 1 mới lên, với chính thức là lên vai chức tổng thống. Tuy nhiên là ông cũng nói sẵn là những cái, nhất là trong những cái trường hợp mà những người ở đây bất hợp pháp nha, cái chuyện đó rất có thể là có sự thay đổi. Tuy nhiên trong những cái diện mà hợp pháp, nghĩa là như bảo lãnh gia đình, anh chị em, bao máu, tịch này kia vân vân nha, cái đó thì ông chưa nhắc tới. Nhưng một khi mà có thành luật thì Michael sẽ báo cho biết liền, hoặc là nếu mà một khi mà sắp tới thì Michael sẽ cố gắng lấy hết những cái thông tin mới nhất để báo cho quý vị.
Dạ vâng, và Việt Tấn có một hai câu hỏi của những người nhà, của những người mà họ gửi message lên để mà xin nhờ luật sư hỏi dùm, là có một số thành phố thì bây giờ họ đã đồng ý, bỏ phiếu đồng ý là không trục xuất những người di dân bất hợp pháp tại thành phố của họ, như là ở Tucson hay là ở tiểu bang ở California là Barbara, thành phố nào ở California cũng đã bỏ một cái phiếu đó là không có làm một cái luật gì để mà trục xuất những cái người dân của họ, cho dù là bất hợp pháp ở cái khu vực thành phố của họ, ở cái district của họ. Thì nếu như cái câu hỏi là như vậy, người này là người đại khái là người Á Châu mà họ đang ở nước Mỹ, mà họ về thành phố đó, thì theo cái nhìn của luật sư chứ không phải là nói về luật nha, thì họ có an toàn ở trong cái khu vực, cái area mà cái thành phố đã bỏ cái luật đó không ạ? Để cái luật đó
dạ vâng. Dạ vâng, nói chung nó là vậy nè anh Nhật Tấn nè, nó là có luật liên bang và luật tiểu bang. Luật liên bang là federal là di trú, Ví dụ như là ông Donald Trump nói bây giờ ra lệnh Homeland Security là bộ cái gì, nói chung là nằm của sở di trú á, ở đại bên trục xuất á, nó bây giờ là bao nhiêu người ở đại bất hợp pháp bắt hết, nhờ trên cảnh sát địa phương bắt hết, thì cái luật tiểu bang á nha, là luật state á, thì đương nhiên là tiểu bang là nó liên quan tới cảnh sát, liên quan tới bên thành phố, thì thành phố người ta nói thẳng là ra lệnh là mấy người cảnh sát ra lệnh là trong bộ phận của trong thành phố là không làm theo luật liên bang, là tại vì cái chuyện này chuyện của liên bang, tiểu bang không đụng tới, không bắt những người bất hợp pháp, anh muốn bắt thì anh bắt đi, còn tôi không bắt. Ok, nói chung là nếu mà nói chưa cái sự mà bảo vệ an toàn thì không có gì 100% an toàn, nhưng ngược lại nếu mà mình nằm ở trong những thành phố, nhất là trong những thành phố mà bên dân chủ, nghĩa là những thành phố bên Cali như anh Việt Tấn nói, Tucson này kia vân vân, mà người ta đã tuyên bố là Baltimore vân vân, nếu mà người ta nói tuyên bố là tôi không bắt, anh muốn, anh là liên bang, anh muốn tới anh bắt thì, còn tôi không làm theo cái những gì cái yêu cầu của anh đó, thì rất có thể là nó an toàn hơn. Okay, nó an toàn hơn. Tuy nhiên đó là không có gì 100%, và bên di trú của người ta cũng có cảnh sát riêng của người ta nha. Ở bên Homeland Security, CBP, Customs Border Protection, người ta có cảnh sát liên bang, nhưng mà nói chung là cái số lượng nó nhỏ hơn là nếu mà người ta được cái sự hợp tác và giúp đỡ của bên cảnh sát địa phương, thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều. Nhưng một lần nữa, những cái thành phố đó, một khi người ta đã tuyên bố rồi, người ta nói thẳng là tôi không giúp, anh muốn anh bắt đi, còn tôi không có nhờ giúp anh bắt. Dạ.
Yeah. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư đã có cái câu trả lời vừa rồi cho cái câu hỏi mà vị thính giả đã gửi đến cho vị tấn. Như vậy thì rõ ràng là quý vị ở một nơi mà có cái luật đó, thì quý vị cái phần mà quý vị mà bị trở ngại là mất đi, giảm đi 80%. Còn, phải không luật sư? Rõ ràng.
Và cũng hy vọng anh Việt Tấn, nhưng mà một lần nữa khi mà nó tới rồi mới biết anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Nhưng mà
thay trên, đổi nó sẽ có. Yeah.
Dạ. Vâng. Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà quý vị muốn làm điều gì, quý vị cứ việc làm, vui vẻ thì làm. À vâng. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nhé.
Phải tôi không à chú?
Dạ, chào cô vặn máy nhỏ dùm Tấn, mà xin gửi câu hỏi ạ.
Dạ, vặn máy nhỏ rồi.
Dạ vâng.
Thưa luật sư, thưa chú Việt Tấn, tôi là làm giấy bảo lãnh con tôi là coi như là ngày 26 tháng 12, 2006. Mà tôi nhận được cái giấy nó báo là nó đã nhận được là ngày 9 tháng 1, 2007. Mà tôi bảo lãnh hai gia đình con của tôi ở bên Việt Nam, mà tới nay coi như cũng là 10 năm mà sao chưa có thấy gửi giấy tờ gì hết.
Chắc là cô có quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà hồ sơ chắc được chấp thuận rồi chứ hả? Approve rồi chứ bây giờ là qua bên trung tâm visa thôi gì đúng không?
Đúng rồi. Nó nhận hồ sơ của cô là ngày 9 tháng 1, 2007.
Dạ. Dạ, 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 dạ. Nói chung là bà diện F3 nha cô. F3 là ba má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 3 năm 2005. Okay, nó cỡ nhiều 11-12 năm gì đó. Mình nộp là nộp tháng 1 2007, 2007. Okay. Thì là hy vọng chắc cỡ 2 năm nữa nó tới. Hy vọng là 2 năm nữa nó tới. Là con có gia đình, ba má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình. Dạ. Yeah.
Yeah. Như vậy đâu 2 năm nữa là tới, như vậy là khoảng bao lâu vậy ở bên đó nó gửi giấy tờ cho mình đóng tiền vậy luật sư?
Chắc có 1 năm rưỡi, thường thường là cỡ dạ 3 tháng trước khi cái visa tới thì người ta sẽ liên lạc với mình, người ta sẽ bắt đầu làm thủ tục đóng phí visa này kia, chuyển hồ sơ về Việt Nam để phỏng vấn. Dạ.
Nhưng mà cô là ở cái địa chỉ này, cô không có đậu địa chỉ. Nhưng mà trong lúc mà nó gửi giấy tờ để cho mình đóng tiền, nó gửi về cho mình ha, ở bên Việt Nam vậy
bác sư? Nó gửi bên này, nó gửi cái người địa chỉ của cái người đứng ra bảo lãnh ở bên này. Nghĩa là ngày xưa cô điền đơn, thì trong cái đơn I-130 đó cô đã điền một cái địa chỉ để cho nó liên lạc, đúng không? Thì nó sẽ gửi cái địa chỉ đó, ngoài trừ là mình đổi địa chỉ. Nghĩa là khi mà mình dọn, mình báo cho sở y chú biết là mình hồi đó là ở đó, giờ tôi dọn qua đây, thì nó sẽ liên lạc cái địa chỉ mới.
Này ở địa chỉ cũ mà bà luật sư nói là như còn một khoảng năm nữa nó gửi giấy tờ cho mình phải không sư?
Chắc cỡ 5 rưỡi coi.
Dạ dạ. Thì vậy nha, dạ. Mình còn khoảng 2 năm nữa mình tới đi.
Không là phải đi cô, mà là 2 năm mục đích của ta là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn với mình. Muốn đi chắc là muốn đi chứ không phải là phải đi.
Cô tốn tiền là cô muốn đi mà. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư, tại vì chờ lâu quá.
Dạ biết, thì bà vậy muốn đi đúng không ạ? Không phải là bà
muốn đi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào con.
Chào chị con.
Dạ vâng, thường thường thì khi mà dịp mình New Year hoặc là Christmas về đó thì visa bulletin theo cái kinh nghiệm nhiều năm của luật sư đó thường thường là đi nhanh hơn hay là đi chậm hơn thưa luật sư?
Trong mùa, nhất là mùa Giáng sinh, New Year, không những Tết ta và Tết Tây, bên lãnh sự của Mỹ nghỉ cả hai nha. Cái khổ là lãnh sự của Mỹ người ta không những là nghỉ những ngày lễ của Mỹ mà người ta cũng nghỉ luôn những ngày lễ của địa phương luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là Giáng sinh, New Year, Tết ta gì nó có nghỉ hết trơn. Thì nó chậm hơn bình thường anh nhỉ?
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy thì tới lễ thì hơi chậm một chút xíu. Và một cái câu hỏi gửi qua nữa là một người đang đi theo cái diện vợ chồng, tức là có con rồi đó. Bảo lãnh qua đây thì khi tới nước Mỹ thì theo như cái nhìn của luật sư là cái thẻ xanh bao giờ họ mới gửi tới được địa chỉ thường chậm nhất ạ?
Dạ, thường thường chậm nhất thì xui lắm thì bị 2-3 tháng. Xui thiệt là xui luôn á, thì nhiều khi nó ngâm 4-5-6 tháng. Thì có một cái vấn đề nào đó thì nó mới bị trục trặc thôi. Chứ thường thường là 2-3 tuần, 3-4 tuần là nó gửi về.
Dạ vâng. Như vậy thì những người nào đi diện vợ chồng chính thức, tức là có ở nhau một đứa con qua Mỹ rồi thì thẻ xanh họ tới nhanh? Hay là diện vợ
nói
chồng?
Nói chung là không phải là nhanh lẹ anh Nhịp Tấn ơi. Nói chung là cái thủ tục là thủ tục thôi. Một khi mà phỏng vấn lãnh sự mà ok hết rồi thì cái vấn đề gửi thẻ xanh là hên xui thôi. Thông thường là người ta gửi rất là đúng là dài 3 tuần, 2-3 tuần là nó tới.
Dạ vâng. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để tham gia gửi những câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ, tìm hiểu quyền lợi của mình ở đâu, visa du học, visa đầu tư, hoặc quý vị đang làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em vợ chồng. Quý vị cần biết thêm chi tiết có thể trực tiếp gọi ngay từ bây giờ để tham gia câu hỏi với luật sư Michael Cao. Và xin được kính chào khán giả tiếp theo ạ. Vâng, máy dùm nhỏ dùm Việt Tấn. Hello.
Hello, chào anh, chào luật sư.
Dạ, xin mời cho biết tên ạ.
Cho tôi hỏi, tôi qua Mỹ được 2 năm có thể xanh, có nhà, có 2 đứa con ở mà xanh lại Mỹ luôn mà làm thẻ xanh hồi tháng 6 tới nay thì chưa thấy nó gửi về. Tôi cần phải đi phỏng vấn không luật sư?
Anh làm thẻ xanh theo diện gì anh? Thẻ xanh theo diện gì?
Dạ, viện vợ chồng.
Nhưng mà mấy đứa bé là má sau của nó bà lãnh hay là sao anh? Ai bà lãnh với mấy đứa bé?
Sao anh?
Là ai mấy đứa bé? Ý của anh hỏi là làm thẻ xanh cho mấy đứa bé đúng không? Anh là có rồi, đúng không?
No, làm thẻ xanh cho tôi. Tại vì bé, tôi có 2 đứa con xanh khi qua thì nó xanh tại Mỹ hết 2 đứa. Tôi okay. Xanh 2 năm.
Ok. Thì bây giờ cái câu hỏi là anh xin thẻ xanh 10 năm đến biển.
Dạ, nhưng mà tôi làm hồi tháng 6 cho tới nay không thấy nó gửi giấy tờ gì. Nó có gửi một cái giấy là nó đã nhận cái tiền.
Dạ, hạn 1 năm. Dạ,
mình đóng cho nó đó.
Dạ, xong rồi gia hạn 1 năm đúng không? Cái thời gian giải quyết của cái 751 hiện tại là từ 6 tới 8 tháng anh ơi. Nó đâu đó. Ok.
Dạ.
Thì anh nộp là 6 tháng. Cái đơn Y-751 đúng không? Anh đang xin thẻ xanh 10 năm đến biển đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, nó từ 6 tới 8 tháng, anh cố gắng anh chờ đợi. Bây giờ nó sắp tới rồi đó, là nói chung là anh nộp được 6 tháng rồi.
Nhưng mà cái đó thường nó có phỏng vấn mình hay là nó gửi về cho mình thôi?
Trong cái trường hợp của anh thì không. Cái lý do là cái bằng chứng nó quá tốt, là tại vì hai đứa bé sanh chung với nhau đúng không? Chung với vợ chồng đúng không?
Dạ, chung và có nhà cửa, mua nhà cửa riêng.
Dạ, có hai đứa bé chung với có nhà cửa này kia vân vân thì chắc là nếu mà phải đoán anh 90-95% không cần phỏng vấn anh. Và tại bằng chứng quá chắc.
Dạ.
Rồi,
nhà băng đồ thì vợ chồng đứng tên chung hết luôn.
Dạ, dạ đúng anh, nhà băng khai thuế rồi chụp hình đi chơi rồi Orlando, Disneyland, vân vân. Miễn sao là có đầy đủ bằng chứng, thường thường là người ta không có kêu phỏng vấn.
Dạ, không, có một cái là tôi ít chụp hình cho nên là cái chụp hình thì không có.
Dạ, hiểu anh. Nhưng mà ý của Michael nói là cái bằng chứng tốt nhất, là mạnh nhất là anh có rồi là có hai đứa đúng không? Hai đứa chung đúng
dạ,
không?
Dạ đúng rồi.
Anh yên trí đi, anh vẫn nghe chương trình điều hoài là nói không có cần biết anh là cái gì hết. Có đứa con là thế như mọi chuyện anh yên tâm. Ha?
Okay, hầu như là 97% là ok, miễn sao là hai đứa con chung mà con riêng thì...
Bây giờ Tấn cũng nói giỡn với luật sư đó, mấy người giả mà lỡ giả mà lại lọt ra đứa con lại lại thân thiết.
Ủa, có nói là bà Điệp Tấn.
No, cái này mình không giả mà.
Không, Tấn nói chơi.
Tấn
chỉ nói chơi với anh thôi. Nhiều người giả mà lỡ gần thấy đẹp cô dâu đẹp gái quá cái làm thiệt luôn.
cái này cũng nói chơi mà cái là hai đứa xanh ở đây hết luôn rồi cho nên ngay chỗ đó không biết, cho nên mình thấy nó sao nó lâu quá rồi mà không biết có cái gì hay không.
Dạ không sao đâu anh ơi,
chúc anh may mắn nha.
Thời gian giải quyết là từ 6 tháng anh tới 6 tháng rồi chắc không bao lâu đâu anh. Dạ
dạ ok rồi, thank you, cảm ơn luật sư.
Ok rồi, ok.
Xin chào. Dạ vâng. Xin được chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và 8178994110, 8178994110. Quý vị đang nghe chương trình về nói chuyện về di trú với luật sư Michael Cao. Và quý vị có những thắc mắc cũng như những câu hỏi gì đó thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ nha. Xin được chào bệnh giả tiếp theo. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ. Xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, tôi đang nghe nè.
À, tôi tên là Đông.
Dạ, mời chú Đông.
Dạ, tôi có câu hỏi vậy ha. Bà xã tôi có quốc tịch đó. Bà bảo lãnh cho người em ở Việt Nam được chấp nhận rồi. Bây giờ National Visa Center họ gửi, họ yêu cầu mình phải chọn người đại diện. Người đóng lệ phí 120 đồng. À, lúc mà làm giấy tờ đại diện á, thì tôi làm cho nó, nhưng mà lúc mà ký tên á thì tôi ký luôn được không?
Ký tên là cái người
sai anh đứng ra, anh sai.
Cái người đứng ở bà lãnh anh ký anh cái đơn DS-261 là thường là khi mà bên trung tâm visa người ta yêu cầu lựa chọn người đứng ra đại diện, có thể là một người cá nhân, một người ông anh, có thể là luật sư vân vân, thì là thường cái người mà đứng ra bà lãnh, cái người petitioner là cái người mà bà lãnh, cái người ở bên Việt Nam thì đứng ra ký cái đó.
Sai anh submit, tại vì bây giờ họ làm qua internet hết, vô website fill out cái đơn á thì cuối cùng nó có sai and click thì tôi click luôn được chứ.
Well, theo đúng ý của trung tâm visa thì người ta vẫn muốn là cái người petitioner bấm cái đó anh, thì cái đó tùy anh.
Ok, vậy petitioner họ Việt, tức là bà xã tôi là petitioner, còn applicant là vợ ở Việt Nam.
Yeah, applicant là ông anh chị em.
Người em vợ ở Việt Nam.
Yeah.
Mà là người applicant phải click.
No, anh ơi, cái người mà petitioner anh, cái người là vợ anh, anh là người đứng ở bà lãnh là lựa chọn đơn DS-261 đúng không?
Họ cho ai lựa chọn cũng được, trong ba người có luật sư rồi người applicant rồi petitioner.
Đúng.
Ai
cũng được hết. Dạ.
Ok.
Dạ.
Dạ thì tôi click sai and click được hả?
Dạ vâng, nói chung là tại vì nếu bạn
mình làm với internet thì
thủ tục thì
chú ơi.
Dạ.
Chú anh cứ làm những điều gì mà anh cảm thấy an tâm mà không ai thưa kiện là được rồi. Xin chào.
Vợ chồng với nhau mà giúp người ông
thì
anh
nó reject thôi
mà đúng không? Trong nhà với nhau hết mà, miễn sao là giúp nhau.
Đúng
mà,
rồi, đúng rồi.
Người đồng ý với nhau. Dạ.
Đúng. Xin chào.
Tòa đại sứ họ reject thôi, cái National Visa Center nó reject thôi.
Dạ, vâng.
Ok, vậy thì tôi
mình làm. Chúc Merry Christmas chú nhé.
Ok, chào chú. Thank you.
817-899-4110, 817-899-4110 và xin chào bây giờ tiếp theo ạ. Cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây đó. Hello. Dạ, cầm điện thoại lên giùm, cảm ơn. Hello. À, vị nào đang giữ đường dây trên đường dây trong chương trình đó ạ. Như vậy thì Tấn phải nhường qua cho vị thính giả khác nhé. Alo. Thưa quý vị, quý vị đang giữ đường dây trong chương trình thì quý vị nghe hello thì quý vị nhớ bắt cầm điện thoại lên giùm. Alo. Xin chào thính giả tiếp theo. Xin cho biết quý danh vị nào mới gọi vô đây ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À, em tên Lợi ở Dallas.
Mời anh Lợi gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao.
Em có một câu hỏi là em thẻ xanh mà em bảo là lãnh vợ em ngày ưu tiên của em đó, trong hồ sơ đó là ngày 9/6/2015. Nhưng mà nãy em nghe luật sư nói là cái diện F2A của em là nó đi tới ngày 22/3/2015. Thì theo luật sư là khoảng bao lâu nữa là theo kinh nghiệm luật sư đó biết là khoảng bao lâu nữa thì vợ em mới được phỏng vấn?
Dạ, anh chắc là nếu mà phải đoán thì giấy tờ anh nộp đầy đủ hết rồi đúng không? Đóng phí
dạ, đúng rồi, đúng visa này,
thuế má đầy đủ hết rồi. Bây giờ là chỉ có đợi ngày đợi nói chuyện hồ sơ về Việt Nam rồi rồi đi phỏng vấn thôi. Cái mục đích của bên lãnh sự là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn. Ok, nghĩa là sao? Nghĩa là anh còn tới 2 tháng rưỡi, 3 tháng đúng không?
Dạ,
thì
dạ.
Anh cứ nhắm cái thời điểm đó, cỡ 1 tháng 2 tháng nữa nó gửi cái đơn đi phỏng vấn, thì trong cái giai đoạn đó thì đi khám sức khỏe này kia vân vân. Mục đích của người ta là khi visa tới người ta đi phỏng vấn. Dạ, người ta muốn mình đi phỏng vấn.
Dạ. Với cho em một câu hỏi nữa luật sư, nhưng mà khi mà nếu mà có gửi giấy tờ về để mà gọi phỏng vấn á, thì gọi có gửi cho bên em hay là gửi bên vợ em bên Việt Nam hay luật sư?
Gửi cái gì anh gửi? Gửi báo phỏng vấn đó hả?
Dạ.
Gửi báo phỏng vấn lúc nào cũng là gửi bên này hết anh ơi. Trong email của anh hay là nó gửi về nhà anh này kia. Nó gửi thời điểm bây giờ là người ta gửi về cái địa điểm của người đứng ra bảo lãnh, với là anh là người đứng ra bảo lãnh. Một là email, dạ, hai là địa chỉ, hay tùy ăn thua là mình lựa chọn cái sự liên lạc cái giữa anh và trung tâm visa.
Dạ dạ dạ, ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Ok anh Lợi, dạ.
Vâng, 8178994110, 8178994110, mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hello, xin chào khán giả tiếp theo ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Chờ biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi là bà Lộc, cô Lộc.
Xin mời cô Lộc.
Tôi xin chào anh Việt Tấn và chào luật sư.
Dạ, cô.
Dạ, thưa luật sư, tôi có bảo lãnh cho con gái tôi là có gia đình. Tôi gửi cho hồ sơ tôi nạp vô là tháng 7, 2005.
Ok.
Mà đến bữa nay mà chưa thấy cái gì hết trơn.
Ok. Cô có quốc tịch, bảo lãnh như con có gia đình.
Dạ,
đó, tháng 7 hay là 5. F3 bây giờ là nó giải quyết tới 1 tháng 3 là 5. Ok. Thì cô có nghe bên trung tâm visa nó có nói năng gì không? Hồ sơ này được chấp thuận rồi chứ hả?
Dạ. Dạ, hồ sơ hết trơn rồi.
Ok. Mình nên liên lạc với bên trung tâm visa. Cái bước đầu tiên là mình make sure, mình muốn biết là cái hồ sơ nó có nằm ở bên trung tâm visa hay không. Ok. Đôi khi mà xui á, nó vẫn nằm ở bên sở di trú. Cái lý do là cái người mà điền đơn năm 2004 là năm gì đó khi mình đọc vô á, người ta điền á là mai mốt phỏng vấn ở, ví dụ như là không có phải là phỏng vấn nước ngoài mà là chuyện diện ở trong Mỹ, trong cái trang thứ nhì của đơn đi trên I-130 đó, thì là lúc đó mình phải giải quyết, mình chuyển cái hồ sơ đó qua trung tâm visa. Nếu mà trung tâm visa nói là cái này hồ sơ này đang nằm trung tâm visa đang chờ đợi giải quyết, thì mình sẽ yêu cầu người ta bắt đầu, lý do là chỉ còn có mấy tháng, là 3-4 tháng là cái hồ sơ tới. Mình muốn bắt đầu, mình không muốn đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính rồi bắt đầu nộp những cái giấy tờ thuế má này kia vân vân. Thì là bây giờ là cái thời điểm đúng là để liên lạc với trung tâm visa là đúng rồi đó. Dạ.
Dạ thưa anh, trung tâm visa ở chỗ nào vậy anh?
National Visa Center coi, nó là bên bộ mà nằm ở dưới Bộ Ngoại giao của Mỹ. Cái trách nhiệm của người ta là người ta gom đầy đủ giấy tờ để chuyển hồ sơ của mình về Việt Nam để đi phỏng vấn. Nếu mà cô không biết á, cô kiếm dịch vụ hoặc là kiếm một cái văn phòng
dạ,
chuyên
nghiệp
chú
á, người ta giúp cô. Mình muốn gọi cho nó thì mình gọi cái số nào?
Dạ, cái cô phải biết cách mà để liên lạc. Dễ nhất là Google NVC, nhưng mà một lần nữa cô phải có cái giấy hóa đơn của sở y chú. Cô phải có đầy đủ giấy tờ, thông tin của gia đình, người bảo lãnh, người đứng ở bảo lãnh này kia vân vân, để liên lạc với trung tâm visa cô ơi.
Về đây cô ha.
Dạ, bữa nay là nếu thôi được rồi, cái văn phòng của bác sĩ nó nằm ở chỗ nào cho tôi biết để tôi lên tôi gặp bác sĩ hướng dẫn cho tôi được không?
Cô đang bệnh, cô đang
dạ,
hỏi
cô
về giấy tờ rồi.
Cuối chương trình đi cô, cuối chương trình nha cô.
Cô đang hỏi về luật sư về giấy tờ chứ không phải đi bác sĩ bác thưa cô.
Dạ dạ.
Cô đang thành phố nào?
Dạ ở Đà Phố Quật.
Phố Quật, cô ghé qua Asia Times Square, cái chỗ Hồng Kông ha, Hồng Kông ở Times Square cô ha. Khu đó là có trong văn phòng của luật sư Michael Cao đó cô ha.
Dạ dạ.
Dạ vâng.
Dạ rồi.
Xin chào cô dạ. 8178994110, 8178994110, quý vị đang trực tiếp theo dõi chương trình nói về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Với phần nói chuyện của luật sư Michael Cao, và quý vị có thể tiếp tục gửi câu hỏi đến trong chương trình. 8178994110 và xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, tôi tên là Nguyệt ở Vista Sinh đó.
Mời cô Nguyệt.
Việt Tấn, tôi có bảo lãnh người em trai có gia đình rồi hồi tháng 3 năm 2006, mà tới năm 2009 thì sở di trú có gửi về bên tôi với bên Việt Nam cho em tôi một cái lá thư là tờ giấy gì đó mà nói rằng nếu có giờ chỗ ở thì cho sở di trú biết. Thì lâu quá rồi tôi không thấy cái gì nữa, rồi giấy tờ đó có phải là đang tiến hành hay sao không luật sư?
Chắc cái giấy hay là chính là cái giấy chấp thuận approve.
Dạ.
Ok, dạ, nào dạ. Anh chị em đúng không? Mình bảo lãnh
dạ.
Anh chị em. Thì bây giờ mình nộp là tháng 3, 2006.
Dạ.
Dạ. Anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 1, 2004. Ok. 22 tháng 1, 2004. Thì hy vọng là cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm đâu đó thì cái hồ sơ nó tới. Thì lúc đó phỏng vấn ở Việt Nam. Chắc cỡ hơn 2 năm nữa. Dạ.
Dạ. Ok, vậy cảm ơn.
Xin chào cô.
Sự với anh Tấn.
Vâng, 8177994110, mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia câu hỏi trực tiếp về với luật sư Michael Cao. Hello, xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello, có phải em
ạ? Chào biết tên của anh luôn, vâng, đúng rồi ạ.
Em Tân Thành, chào ông Việt Tấn và chào luật sư Michael Cao.
Xin mời anh
Thành.
Anh luật sư Michael Cao ơi, em bảo lãnh má em qua đây có thể xanh rồi, một tháng có thể xanh rồi, mà giờ cỡ tháng 2 tuần, 3 tuần gì đó. Mà cho em hỏi cái an sinh xã hội đó mình phải đi làm hay là chờ nó gửi về vậy?
Ồ, cái này Michael xin lỗi nha, là nhiều người hỏi lắm nhưng mà Michael không biết cái thủ tục. Anh Thành ơi, cái lý do là bên văn phòng thường thường là giúp người ta phỏng vấn lãnh sự có visa, cái là thường thường là xong hợp đồng. Nhưng mà một lần nữa là thông thường giống như anh nói là qua Mỹ là 2-3 tuần có thể thanh liền. Dường như là trong cái thủ tục qua hải quan đó là người ta yêu cầu điền đơn để xin luôn số an sinh xã hội ngay đó anh ơi, dường như là vậy. Michael xin lỗi, Michael không biết anh, là tại trong cái giai đoạn này hầu như là chưa bao giờ giúp khách hàng để lấy số an sinh xã hội hết. Dường như là điền luôn ở bên hải quan khi mà vô Mỹ, ví dụ như là vô DFW là vô cái hải quan đó, thì là nó giải quyết hồ sơ di trú và dường như nó giúp mình điền luôn cái số an sinh xã hội, thì dường như là cỡ vài ba tuần nó gửi về số đó. Cái đó Michael xin lỗi, không biết anh Việt Tấn có biết không anh?
Yeah, Việt Tấn chịu thua cái vấn đề này cách đây mấy chục năm rồi, không có để ý tới vấn đề mà
khách của văn phòng á, thì nói chung là phỏng vấn lãnh sự lấy được visa là xong rồi đúng không anh?
Yeah.
Vấn đề mà qua tới đây thì
cái đó là hên xui nữa đó. Có nhiều người phải mất mấy tháng mới tới rồi phải apply, có người sai cái chữ, mà giống như Tấn hay nói là mấy người ở Việt Nam hay lấy cái họ lót dài thì là dài rồi ghi không đúng ra phi trường, tới lúc mà vô hải quan đây họ làm cái tên sai rồi phải chỉnh lại cái tên rồi nó nhiều khê lắm. Thành ra tốt hơn hết là người bên Mỹ mà gửi cái tên về á, đưa cho người bên Việt Nam sẵn một cái tờ in ra giống như một cái máy trong máy tính in ra vậy đó, là đưa cho người làm thủ tục ở hải quan Mỹ đó, họ làm thẻ xanh hay là an sinh xã hội gì đó cho nó dễ được sư. Tại vì người Việt Nam họ có đọc ngược tên họ tùm lum đó rồi họ lót, có khi là Trần Thị Đoàn, Tôn Công Tẩn, Tôn Tần, Đường Nữ Thừa Ni gì đó, và khổ lắm. Alo anh.
Ok, vậy thôi, vậy. Cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn luật sư.
Rồi, chúc cuối năm may mắn nha. Merry Christmas luôn, dạ. 8178994110, 8178994110. Tên của người Việt Nam mình, có nhiều người, nhất là người Huế đó, mà có Công Tần, Tôn Nữ, Thị Lan hay gì đó là khổ lắm đó, luật sư. Nếu mà không có rõ ràng mà có một người mới qua, thì họ đâu có biết tiếng Anh đâu. Thành ra lúc ở hải quan là họ phải nói lung tung xà beng rồi á. Tên dài quá rồi first name last name tốt hết là cái người bên Mỹ này gửi về cho họ cái đánh máy lúc mà tới phi trường vô hải quan á, trình cho họ cái đó là tên tôi như vậy nè, thì cái người bên đây họ biết rồi, họ đánh rõ ràng middle name first name sao. Còn bên kia nhiều khi về tới đây Tấn thấy nhiều người bị lộn rồi, tới 6 tháng sau mới apply được cái thẻ xanh hay là cái số an sinh phải chỉnh. Dạ vâng, xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường giấy. Hello.
Hello, dạ xin chào anh, xin chào luật sư ạ. Dạ xin luật sư cho em hỏi là mẹ em là thẻ xanh ở Mỹ được 7 năm, thì mẹ em có thể bảo lãnh được cho cô em thì có gia đình và đã ly dị chồng, có một đứa con trai, thì người mẹ có thẻ xanh như vậy có bảo lãnh được trong cái trường hợp này không ạ?
Cô là em của mẹ đúng không hay là sao?
Dạ, cái cô đó là em, cái người đó là con của mẹ.
Ok, nghĩa là anh chị em của chị, nghĩa là con của mẹ. Ok.
Dạ đúng rồi.
Thì là cái câu hỏi là mẹ thẻ xanh bà lãnh cho con hồi trước có gia đình nhưng mà bây giờ ly dị rồi, có bà lãnh được hay không? Thì cái câu trả lời là một người một khi đã ly dị rồi là không có gia đình. Ok. Nghĩa là miễn sao là cái giấy tờ ly dị xong bên tòa án bên kia ký thì là mẹ được quyền bà lãnh liền. Nghĩa là mẹ sẽ bà lãnh liền. Là tại vì cái đó là con không có gia đình. Nghĩa là một người thẻ xanh vẫn bà lãnh được cái người người chị ở bên Việt Nam ly dị rồi.
Nhưng mà cái người con là có đứa con trai à, thì có bảo lãnh
không sao, mấy đứa cháu ngoại ăn theo hết à, ví dụ như là 7 năm sau hồ sơ tới, miễn sao là mấy đứa bé dưới 21 sẽ được ăn theo mẹ nó, là tại vì bà ngoại đứng ở bảo lãnh.
Dạ,
không vấn đề gì
như vậy thì trong dạ. Dạ, trong cái trường hợp như vậy thì bảo lãnh như vậy thì khoảng thời gian bao lâu thưa luật sư?
À, F2B bây giờ là tháng 6 năm 2010 chị, nghĩa là nói chung là có 7 năm,
khoảng 7 năm à. Dạ,
yeah, có 7 năm. Dạ, dạ. Dạ. À, nhưng mà nhớ nha, trong cái giai đoạn 7 năm này rất là quan trọng, là tại cái người con gái bên Việt Nam là chị của chị á, ok, là nếu mà thành lập gia đình, nghĩa là cưới chồng á, làm giấy kết hôn á, là bên này người ta hủy hồ sơ liền, lý do là một người thẻ xanh, miễn sao là mẹ chưa vô quốc tịch mà con gái bên Việt Nam mà lập gia đình, nghĩa là làm giấy kết hôn á, là người ta hủy hồ sơ liền, người ta không có cho một người thẻ xanh không được quyền mà lấy như con gái định.
Dạ rồi em cảm ơn luật sư ạ.
Dạ không có chuyện gì.
8178994110, 8178994110, và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi tên Tuấn. À, tôi muốn gọi vô để giúp các bạn Đà Nẵng hỏi về vấn đề cái thẻ sơ số á.
Dạ vâng.
Dạ.
À, cái vấn đề mà khi đi bảo lãnh tới phi trường á, làm thủ tục á, là chỉ có làm thủ tục thẻ xanh thôi. Khi người thân về nhà đó thì gia đình nên dẫn người ta ra cái social office để đăng ký làm thẻ social.
Dạ vâng,
xin mời ạ.
Chứ không phải là phải đợi social tự động gửi về đâu nha, ra đăng ký chứ.
Ở thành phố nào thôi? Anh ở thành phố nào?
Ở thành phố nào cũng vậy thôi.
Không, anh ở thành phố nào?
Ờ, tôi ở Đà Lạt.
Đà Lạt, thường thường mình đi tới cái office nào để apply cái social này anh?
Thường mấy vòng vòng mà số địa phương
lần
dạ.
À, nhiều lắm, nhưng mà theo tôi thì lại chỗ 75 á, nó có cái số mình lên online á, kết cái nào gần chỗ mình xem.
Anh cứ Google social security office địa phương.
Tôi muốn nói hỏi. Dạ, cảm ơn. Rồi tôi hỏi vậy để cho anh.
Social office nào cũng được hết. Mình đem cái giấy tờ của mình tới Mỹ á, thì mình có cái hồ sơ mình tới, mình đăng ký, người ta tự động người ta sẽ làm cho mình, người ta sẽ gửi gì cho mình.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Merry Christmas anh luôn nhé.
Rồi, thank you anh Tuấn nha.
Như vậy thì người nào mà đã bảo lãnh qua đây rồi thì phải đi apply cái social. Dạ vâng.
Dạ. Yeah. Mà còn không biết anh Việt Tấn trong cái giai đoạn đó mà cô chịu thua.
Bây giờ là biết rồi đó, bây giờ. Cách đây mấy chục năm trước thì mình cũng quên luôn rồi bây giờ. Hello, xin được chào ạ.
Hello.
Dạ, chào khán giả cuối cùng trong chương trình, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, dạ em tên Đại đó. Chào
Mời anh Việt Tấn,
chào luật sư Mao Cao. À, em muốn hỏi người có thẻ xanh ở Mỹ mà muốn đi du lịch qua Canada có được không vậy?
Dường như là được anh ơi. À, theo những gì Michael hiểu là dường như là không cần xin visa, nhưng mà một lần nữa Michael chưa bao giờ làm cái thủ tục này. Rất là nhiều khách hàng của bên văn phòng có thẻ xanh, à, người ta đi về Canada rất là dễ, à, mà dường như không cần xin visa. Nhưng một lần nữa, luật này là luật của Canada nha, nhớ nha, luật của Canada chứ không phải luật Mỹ. Muốn vô Canada phải xin visa của người ta, nhưng mà ở Canada, cái nước Canada nó cũng biết là một người thường trú nhân của Mỹ muốn qua Canada thì người ta không, nói chung không làm khó, dường như là không cần xin đó. Nhưng mà một lúc Michael khuyên đó là nếu muốn biết chính xác có liên lạc với lại bên lãnh sự của bên Canada này. Dạ.
Yeah. Mà đi qua vẫn được không luật sư?
Michael thấy là rất là nhiều khách hàng thẻ xanh đi Canada vô tư, anh không cần xin visa. Ok.
Dạ ok, tại em nghe người ta nói là đi không được nên em gọi em hỏi.
Nhưng mà cũng phải nhưng mà cũng phải make sure là anh gọi là lãnh sứ quán của Canada nói hỏi chuyện với
nó. Nó ở Dallas có anh, ở Dallas có consulate của Canada, nó nằm dưới downtown Dallas, muốn bắt điện thoại hoặc là liên lạc với người ta. Dạ.
Rồi xin chào nha.
Dạ cảm ơn nhiều. Dạ.
Ở Dallas này cũng có phải không ạ? Lãnh sự ạ.
Có nhiều cánh có, dường như downtown Dallas có lãnh sự của Canada.
Dạ vâng. Và thưa luật sư, như vậy thì có cái sẵn nói luôn cái vấn đề này, có mấy người mà họ đi Caribbean đó, tức là đi Jamaica hay là Bahamas đó. Mấy người thẻ xanh hình như là đã tới phi trường họ không có cho đi.
Ủa vậy sao?
Dạ.
Cái mẹ là Michael biết đi là bình thường, mẻ là rất là dễ.
Không, không biết là đi Caribbean mà đi vùng nào, nhưng mà ra tới phi trường thì bị đuổi về đó, bị cho cho về đó. Thì trước khi mà quý vị đi book mấy cái tour mà Caribbean mà mình là những người thẻ xanh đó, thì quý vị phải hỏi kỹ cái văn phòng bán vé máy bay, hoặc là hỏi kỹ cái
lãnh sự của Jamaica, lãnh sự của Bahamas, vân vân. Dạ.
Hoặc là lãnh sự Hoa Kỳ. Tại vì thẻ xanh thì mình đương nhiên là mình phải được vô rô Mỹ rồi, phải không thưa luật sư?
No, Hoa Kỳ người ta sẽ không có giúp mình ở Nhật Tấn. Cái lý do là người ta nói rằng là anh có thẻ xanh, anh cứ vô Mỹ lại đi là tôi sẽ cho anh vô, nhưng mà anh vô cái nước Jamaica không biết người ta sẽ vô không.
Dạ, ý Tấn nói là Mỹ thì người nào có thẻ xanh thường trú nhân á, là đi nước nào không cần biết, mà trở vô là người ta cho vô.
Vô là cho vô gì vậy?
Dạ, vâng, còn tới cái nước kia người ta có cho hay không là điều khác nữa. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ được kết thúc phần nói chuyện về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học tại đây. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willie Sandwich, và quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí với số điện thoại tại Dallas Garland là 214-703-0903. 214-703-0903. Và tại Asia Times Square, điện thoại để quý vị liên lạc và tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988. 972-606-9988 bên trong khu Asia Times Square. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nhật Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Cuối tuần này anh Nhật Tấn là Giáng sinh. Michael xin chúc anh Nhật Tấn, chúc anh em ở bên đài Radio Sài Gòn Dallas một mùa Giáng sinh vui vẻ với gia đình. Merry Christmas, Happy New Year. Và cũng chúc luôn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas Merry Christmas và Happy New Year. Mà nếu mà party nhiều quá thì nên cẩn thận nha, đừng drink and drive, đừng rất là cẩn thận.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến luật sư và gia đình, và cũng như Merry Christmas đến luật sư.
Dạ vâng.
Happy New Year.
Dạ.
Xin kính chào luật sư. Dạ vâng, chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình di trú tai nạn xe cộ tại đây, và mời quý vị đón nghe chương trình tiếp theo với phần nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền.